SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng cùng với Khánh Uyên. Tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào mỗi tối lúc 8 giờ trên kênh phát sóng của đài SBS Việt ngữ. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website của SBS. Thưa quý vị, ở người cao niên, té ngã là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và tử vong. Bên cạnh đó, do xương khớp qua thời gian theo độ tuổi thì không còn được linh động, người cao niên từ đó cũng dễ vấp té và khó kiểm soát khi di chuyển liên tục hoặc là ở những địa hình không được bằng phẳng. Thật may mắn vì tại hội thảo y tế vừa qua, tiến sĩ Hoàng Đình Phú đã trình bày một đề tài liên quan đến vấn đề té ngã và các bài tập phòng tránh té ngã dành cho người cao tuổi. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời tiến sĩ Phú tham dự chương trình Sức khỏe là vàng để cùng trò chuyện nhiều hơn về đề tài này. Xin chào tiến sĩ Hoàng Đình Phú. Thưa tiến sĩ, có thể giúp chia sẻ rõ hơn các dấu hiệu té ngã xảy ra nhiều bắt đầu ở độ tuổi nào không ạ?
Xin chào Khánh Uyên và cũng xin chào quý vị nghe đài của SBS, được hân hạnh trở lại để hầu chuyện quý vị. Để trả lời câu hỏi của Khánh Uyên, cái dấu hiệu té ngã thì họ kêu là lão lai tại tận. Thì những người lớn tuổi thì bắt đầu có những cái triệu chứng té ngã xảy ra nhiều hơn. Thì cũng thấy tùy theo cái khả năng về vật lý của người đó trong cái tuổi trẻ. Có những người họ ít hoạt động thì họ bắt đầu tới tuổi 60 thì bắt đầu có những dấu hiệu té ngã rồi. Có những người họ hoạt động tốt thời còn trẻ thì trẻ hơn, có thể 65, 70 bắt đầu mới có dấu hiệu té ngã. Nhưng mà thống kê thì trong tổng quát thì như thế này. Ở ngang độ tuổi 60 á, thì cứ 4 người á thì sẽ có một người té ngã trong vòng 3 tháng. Còn vòng trên 65 tuổi á, thì cứ 3 người sẽ có một người té ngã. Đó tức là 1/3 với 1/4, tức là con số 60 và số 65. Đó là thống kê chính thức ở trên những cái tài liệu về vấn đề té ngã ở người cao niên.
Dạ vâng, chế độ dinh dưỡng khi còn trẻ có phải là tác nhân ảnh hưởng đến khả năng té ngã khi lớn tuổi hay không thưa tiến sĩ? Và những nguyên nhân gây té ngã ở người lớn tuổi thường là gì ạ?
Theo những cái nghiên cứu về khoa học đó, thì cái chuyện còn trẻ với người lớn tuổi không có một cái gì mà liên quan với nhau hết trơn á. Chỉ có như khi mà mình lớn tuổi á thì cái khả năng té ngã nó lại thuộc vào nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất á là cái sự làm việc của bắp thịt của mình, và thứ hai cái khả năng giữ thăng bằng, cái thứ ba là cái phản xạ của mình nhanh hay chậm. Thì càng lớn tuổi thì càng phản xạ càng chậm, cái bắp thịt mình là làm việc nó hoạt động chậm chạp hơn. Do đó đó, khi lớn tuổi á thì cái quan trọng để mà tránh té ngã đó là mình phải giữ cho bắp thịt mình vẫn là hoạt động tốt và không bị cứng, rồi phải dẻo dai, mà rồi phải đầy đủ những sinh tố. Thì tức là mỗi cái bắp thịt muốn làm việc, muốn co ra đó, nó phải cần có những cái thành phần căn bản, ví dụ như calcium, magnesium, vitamin D, ví dụ những cái thứ đó là những thứ rất quan trọng cho sự hoạt động của bắp thịt. Thế đó, tuổi già thì ăn ít rồi làm biếng ăn, rồi làm biến tập thể dục, thì bắp thịt họ sẽ thiếu những cái chất đó và làm cho bắp thịt mình nó làm việc chậm lại và không phản xạ. Ví dụ khi một người bị mất thăng bằng thì phản xạ đầu tiên là cái chân phải bước ra thật nhanh để mà lấy giữ lại thăng bằng. Nếu họ bước chậm thì họ không giữ được thăng bằng thì họ té thôi.
Đối với những cái người lớn tuổi mà té ngã thì thông thường sẽ có những cái biến chứng nào dễ xảy ra sau đó ạ?
Rất nhiều biến chứng, cũng tùy theo cái khả năng. Có những cái trường hợp té ngã rất là nhẹ nhưng mà biến chứng rất là nặng, và có những trường hợp trẻ rất là nặng nhưng mà cái biến chứng thì không có gì, cũng tùy theo cái xui với là cái hoàn cảnh lúc đó nữa. Nhưng nếu như nói về té ngã đó thì người lớn tuổi đó, cái chuyện đầu tiên mà mình nhớ tới chuyện là gãy xương. Thì gãy xương đây á, thì ở người phụ nữ á, người lớn tuổi mà ở phái nữ á, thì họ đi ngang một cái tuổi mãn kinh á, thì cái chất tố estrogen không tiết ra được nữa, mà họ thiếu chất tố estrogen thì là cái calcium nó không được hấp thụ vào xương nữa. Vì estrogen là một cái chất tố rất quan trọng để giúp cho mà calcium nó đi vào xương, làm cho xương cứng. Mà những người phụ nữ lớn tuổi không có estrogen thì cái xương nó loãng ra, cho những phụ nữ hay bị bệnh loãng xương là vậy đó. Thì khi mà bị té thì bệnh loãng, những người xương đó hoặc là xương xốp hay xương giòn hay gì gì đó, thì bị té thì đầu tiên là cái xương bị gãy trước cái đã. Thì gãy đây á thì nó có hai chỗ gãy rất là quan trọng, đó là gãy đầu xương đùi và gãy cột sống lưng. thì có rất nhiều người bị gãy cuộc sống mà họ không thấy, vì cuộc sống á, nó rất là giòn, và khi nó gãy thì nó sụm một cái thì nó mất đi độ cao. Và như có những người nó đau ôm bị hoại nhưng nó không gây tổn thương gì hết nhưng mà cũng bị gãy, nhưng mà gãy nặng hơn thì gãy ở cổ xương đùi. Thì ví dụ như ở những người mà cao niên ở trong nursing home thì 10 người gãy hết 8 người là bị gãy xương đùi, là phải vô bệnh viện để mà thay cái khớp đầu xương đùi rồi. Họ kêu là gãy bị gãy khớp háng này vậy đó. Gãy khớp háng như là gãy đầu xương đùi đó, thì cái đầu xương đùi là cái nơi mà bị tổn thương đầu tiên nhất trong việc rỗ xương.
Dạ, anh Phú có thể chia sẻ thêm là chúng ta nên tránh những hoạt động gì hàng ngày để có thể phòng chống té ngã ạ?
Theo anh nghĩ thì chắc là cũng không khó mà có một cái gì để mà chung để mà giới thiệu được cái chuyện này để phòng chống té ngã. Cái mục tiêu của mình là mình muốn tránh té ngã thì đầu tiên khi mình phải biết, đầu tiên phải biết cơ thể mình đã. Mình nếu như cơ thể mình yếu thì có những cái tầng cấp, có những chỗ mà gọi là không thăng bằng. Mình nếu mình đi được mình đi, mình không đi được thì phải vịn vào một cái gì đó. Ví dụ như ở nơi chỗ cái car park, ở một cái shopping center nó gặp gần thì mình phải dùng cái trolley mình vịn, hoặc nếu không có trolley thì phải vịn người nhà. Hoặc là không có người nhà thì mình phải biết rằng mình cần một cái gậy hoặc là một cái gì đó để mình không đi. Đó là cái chuyện nhất. Chuyện thứ hai, khi mình lên xuống cầu thang, mình phải biết cái sức mình có lên được hay không, hay xuống được không. Có nhiều người họ rất là chủ quan, đi xuống cầu thang mà cứ nghĩ mình đi được. Và khi xuống cầu thang, thứ nhất là mình lại yếu, thứ hai là mình không tập trung, hay nói chuyện, nó trượt một cái chân là té luôn. Và cái chuyện này xảy ra rất là thông thường, mà người ta không để ý thôi.
Dạ, yeah, đúng rồi. Khánh Uyên vừa mới nghĩ ra một cái trường hợp nữa, đó là có rất là nhiều người lớn tuổi mà Khánh Uyên gặp thì họ không có di chuyển nhiều, mà đôi lúc họ chỉ đứng yên một chỗ thôi, nhưng mà sau đó họ té ngã và họ cảm thấy là giống như có ai đó xô mình ngã vậy. Thì cái đó là do nguyên nhân thế nào vậy thưa tiến sĩ?
Có những người lớn tuổi á, khi mà họ đứng yên một chỗ, họ đó ngồi và đứng dậy, tự nhiên họ bị té ngã đó. Thì thông thường nhất á là họ bị tuột huyết áp đột ngột do thay đổi tư thế. Thì mấy những người lớn tuổi họ hay có những cái than vãn là ngồi dậy nhanh, ngồi giường là tự nhiên thấy chóng mặt quá à, hay là sau đó, hay là đang ngồi dậy đang đi, tức là thay đổi tư thế từ nằm đến ngồi, từ ngồi đến đứng, thì mà thay đổi hơi nhanh một chút xíu là họ chóng mặt, là do thay đổi huyết áp nó tuột, tim nó đập mà nó không đưa máu lên não kịp, cho đó người ta choáng váng. Và lúc cái choáng váng đó là lúc đó cả đang thấy có một cái lực gì đó nó xô mình té ngã đó. Do đó cái câu mà đã hiểu vấn đề rồi á, thì nếu mình đã có những triệu chứng đó thì có hai việc phải làm. Đó thứ nhất á, phải đi gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ định kiểm tra cái huyết áp mình bình thường hay không. Nhưng có những người huyết áp bình thường nhưng mà khi đây tổ tư thế thì đó là mình cái tuổi lớn, tuổi tim nó yếu, thì cái tuột huyết áp nhất thời thôi, chỉ trong vòng 10 giây đến 15 giây thôi, chứ không có thể mà khám phá ra được. Do đó mình phải hiểu cơ thể mình. Nếu cơ thể mình có cái chứng này thì mình khi đi thay đổi tư thế thì mình thay đổi chậm lại một chút xíu thôi là mọi chuyện đều là lướt qua được hết.
Với những bài tập phòng chống té ngã, anh Phú có thể chia sẻ những bài tập căn bản và dễ thực hiện để quý vị thính giả có thể thực hiện tại nhà hay không ạ?
Những cái bài tập mà để phòng chống té ngã này là được nghiên cứu rất nhiều trên toàn thế giới. Và cái công trình nghiên cứu lớn nhất là ở New Zealand, nó gọi là cái những bài tập Otago. Otago là một cái tên của một trường đại học, mà người ta đã bỏ ra 30 năm để nghiên cứu những cái bài tập nào mà có thể là cuối cùng thích hợp nhất, dễ làm nhất mà có hiệu quả nhất đối với người lớn tuổi. Thì hiện nay cái bài tập Otago đã được áp dụng khắp nơi, từ nước Úc đến tất cả các nước Bắc Mỹ đều đã áp dụng hết, và các nước nào đều có, nếu như họ tích cực thì họ được dùng cái bài tập này để quảng bá rộng rãi cho những cái người lớn tuổi để tập. Thì trong cái đợt vừa rồi trình bày và thuyết trình ở dưới cộng đồng ở Sydney thì mình cũng đưa ra một cái bài tập mà tóm tắt lại những cái trích dẫn những cái bài tập căn bản nhất cho các quý vị là cao niên ở Sydney tập. Thì cái bài đó thì mình có bỏ lên trên chỗ Google Drive và có gửi cho đài SBS. Thì Khánh Uyên, nếu có thể sử dụng như thế nào mà cho thính giả trên cả nước có thể mà tiếp cận được những cái bài tập sử dụng. Trong những bài tập đó thì mình cũng có dùng một người mẫu, đó là một bác lớn tuổi, 80 tuổi, cũng người Huế, mà bác thì nghe giọng Huế, do đó mình phải dùng giọng Huế để mình giải thích cho, hướng dẫn cho bác tập. Thì đó là những cái bài tập nó dễ làm ở trong nhà và tập ngày giờ nào cũng được. Thì Khánh Huyên cố gắng làm sao cho quý vị nghe đài được tiếp cận những cái bài tập mình đã bỏ trên cái Google đó.
Dạ, dạ chắc chắn là những cái bài tập đó Khánh Nguyên sẽ chia sẻ trên trang web trong bài viết của SBS Việt ngữ để quý vị có thể tiếp cận và có thể tập theo, giúp cho mình là phòng chống té ngã. Nhưng mà có một câu hỏi là Khánh Nguyên muốn xin hỏi tiến sĩ là những cái bài tập này thì người cao tuổi nên tập với tần suất bao nhiêu thì hiệu quả và an toàn ?
Thứ nhất là cái chuyện tập mà thể dục này đầu tiên là nghĩ tới chuyện an toàn. Một bài tập thế đó, trong những cái bài tập này đều luôn luôn là có một cái ghế để vịn vào để giữ mình. Thứ hai là nếu như mình thấy mình tập, khi mình tập mới bắt đầu mình chưa quen thì mình tập ít lại chút xíu, rồi sau khi mình tập quen rồi mình hãy tập nhiều hơn và tập khó hơn. Những cái động tác mà hướng dẫn ở trong đó đó không có nghĩa mình phải làm đúng hoàn toàn cũng được, mình làm ít lại cũng được, hoặc là ví dụ như biểu đưa chân lên thì mình đưa chân một nửa đường cũng được. Nếu mình đưa hết thì mình có thể mất thăng bằng, thì mình cứ từ từ mình tập đến khi mình giỏi rồi mình tập đúng cái bài của nó. Nhưng có lẽ là cái điều hay nhất là nếu như quý vị đã lấy được một cái bài tập căn bản này rồi, quý vị dùng cái bài tập đó rồi quý vị nói chuyện với là một người chuyên viên vật lý trị liệu gần nhà mình, hay là nói với một bác sĩ nào đó, hay là một người nào, hay là một chiropractor, họ nói có những bài tập như thế này thì bây giờ tôi muốn tập như thế này làm sao nào cho đúng, thì cũng nên có một sự hướng dẫn nhẹ ở đó thì nó có lẽ an toàn hơn.
Chia sẻ của tiến sĩ vừa rồi cũng dành cho những cái vị cao niên mà bị chấn thương hay là về bệnh về xương khớp, thì chắc là những cái bài tập này mình cũng nên tham vấn với lại bác sĩ của mình đúng không ạ, thưa tiến sĩ?
Đúng. Dạ. Những người mà bị xương khớp đây, bây giờ mình nói cái nếu như tập thăng bằng á, thì mình nói tới cái phần chi dưới. Chi dưới đây thì cũng có là hai cái khớp lớn, nhất là khớp háng và khớp đầu gối. Thì những người nào mà có những cái bệnh khớp háng, khớp đầu gối mà khó khăn á, thì có lẽ những cái bài tập này cũng cần phải cố vấn của là chuyên viên vật lý trị liệu hoặc là của bác sĩ gia đình, là mình bị khớp như vậy thì có tập được hay không. Nhưng mà cái quan trọng nhất là như thế này: nếu như mình tập cái động tác đó mà mình thấy đau ở khớp háng hoặc khớp đầu gối thì chứng tỏ là bài tập đó chưa thích hợp với mình. Nếu như mà không thấy đau thì mình cứ tập được. Chứ không có gì quan trọng hết. Vì có những cái bệnh khớp gối, khớp háng, ví dụ như bị, có những người họ gọi là bị viêm khớp đi, gọi là osteoarthritis. Mà osteoarthritis hay xảy ra khớp háng, khớp gối, thì cái bài tập này nó càng có hữu ích nữa. Trừ khi mình đang ở trong cái đợt phát tác của cái cơn mà osteoarthritis làm cho khớp quá đau, mình đứng cũng không được nữa, mình phải uống thuốc giảm đau, thì cái đợt phát tác đó thì mình có thể tạm ngưng. Còn sau khi mà cái đợt phát tác đó nó giảm xuống rồi và thuốc mình đã kiểm soát được cái đợt phát tác thì mình vẫn cứ tập bình thường.
Khánh Nguyên cũng nghe nói đến cái bộ môn yoga được khuyến khích cho nhiều người, kể cả người lớn tuổi, bởi vì tính chậm rãi, nhẹ nhàng, vừa sức và hiệu quả cũng cao nữa. Vậy thì những cái bài tập xương khớp này có tập chung với yoga được hay không anh?
Về yoga thì mình phải tính toán làm một chút xíu. Lý do đó, những cái động tác của yoga đó đối với người lớn tuổi chưa chắc là dễ làm. Rồi những người lớn tuổi á, thì nếu như mà những động tác để làm cho mình thăng bằng tốt và chậm rãi và không bị ảnh hưởng nhiều á, thì tập tai chi hoặc là thái cực quyền là đúng hơn. Còn yoga đó thì hiện nay á, theo vì mình cũng có dạy yoga, cũng có làm cho bệnh nhân thế này thế kia, nhưng mà yoga tính ra có những cái tư thế nó thường thường nó đâm ra rất là khó khăn đối với người cao tuổi, và nếu tập cho một tới nơi tới chốn á thì rất là khó khăn. Do đó đó, nếu người nào đã tập yoga nhiều năm và đã quen rồi á thì không thành vấn đề. Còn những người nào mà chưa tập yoga lần nào, nếu suy nghĩ rằng mình tập yoga để mà phát triển sự thăng bằng và đề phòng té ngã thì cái đó cần phải xem xét lại.
Những cái bài tập phòng chống té ngã mà mình vừa mới đề cập tới đó thưa anh Phú, thì những cái bài này mọi người có nên tập từ lúc trẻ tuổi để sau này khi mà mình lớn tuổi rồi thì cái xương khớp mình nó sẽ khỏe hơn, điều đó có đúng không ạ?
Cái câu cuối cùng thì đúng. Là mình càng có hoặc tập thể dục thể thao nhiều, càng thì cái xương khớp mình khỏe hơn. Tại sao nó khỏe hơn? Là vì khi mà mình chạy nhảy nhiều, mình tập thể dục thể thao nhiều á, thì cái xương mình mới chịu áp lực từ trên cơ thể mình đè xuống. Thì cái xương mình khi mà mới tăng xuống á, thì nó phải vận dụng tất cả canxi làm cho xương càng cứng cáp hơn lên. Và những cái hoạt động đó sẽ có tác dụng về lâu về dài. Khi mình lớn tuổi á, thì cái xương mình vẫn còn cứng cáp. Đại khái là như thế. Thì nói chung chung là càng hoạt động nhiều lúc còn trẻ thì về già nó càng cái sự mà mất đi thăng bằng nó càng chậm hơn và nó càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là những cái người mà hồi nhỏ tập thể dục thể thao nhiều, ví dụ đánh tennis, đánh cầu lông rất là nhiều, thì khi lớn tuổi chưa có nghĩa là họ sẽ không có bị gì, còn tùy theo nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ người đó tự nhiên họ có cơ địa họ là bị thấp khớp đi, thì cái sụn nó mòn nhanh hơn bình thường, thì lúc đó không ai mà cầm lại được hết. Mà khi cái sụn nhanh hơn bình thường á, thì nó đau đớn, thì lúc đó là chuyện nó thay đổi hoàn toàn rồi. Do đó cái tuổi trẻ với tuổi già nó hơi khác nhau chút xíu, nhưng nói chung lại khi trẻ mình tập thể dục nhiều và cái tim phổi và tất cả những cái sức khỏe của mình gọi là aerobic fitness, tức là nói cái sự chịu đựng, sự dẻo dai của mình nó nhiều hơn những người khác á, thì về già cái sự mà mất đi á, thì nó chậm hơn những người khác, và cái sự té ngã đi nó có lẽ cũng đỡ hơn những người khác. Tuy nhiên về những cái bài tập, một cái quan trọng nhất ở trong này mà có lẽ là trước khi mình chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay á, thì có lẽ lần sau á mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề tập cho đầu gối như thế nào cho nó mạnh. Vì mình thấy thế này nè, có những người lớn tuổi trên 65 á, hay nhất là hay đi lui đi tới, nhưng mà đi những đêm gập ghềnh thì họ sẽ khó khăn, và lúc đó là bắt đầu chuyện té ngã xảy ra. Rồi họ dùng cái gậy không đúng, họ không biết là nên dùng gậy hay không, rồi họ lên xuống cầu thang không đúng, rồi lên xuống cầu thang thì nó đau. Lúc đó có lẽ đề tài sau.
Khi mà nói cái vấn đề là về xương khớp rồi tập thể dục, thì cái chuyện mà mình dùng thực phẩm chức năng, ví dụ như những cái uống thêm những cái thuốc bổ glucosamine, mình có nên uống những thuốc đó để sau mình về già xương khớp mình nó vững hơn không ạ?
Cái câu trả lời dứt khoát là không. Lý do là cái chất glucosamine á, là họ đề chữ glucosamine. Glucosamine là một thành phần ở trong nhớt khớp. Cái nhớt khớp mình á, nhưng mà ở ngoài những cái thực phẩm chức năng á, họ dùng một cái tổng hợp ở trong phòng thí nghiệm á, có những thành phần acid amine giống như là glucosamine, họ tổng hợp lại họ kêu là glucosamine sẽ tác dụng cho khớp. Nhưng mà phải hiểu rằng khi mình uống cái thực phẩm chức năng vô, hay ăn thực phẩm chức năng, đưa cái glucosamine vào trong cơ thể, thì cái dịch vị trong cơ thể mình sẽ cắt tất cả những acid amine thành ra những acid nhỏ, rồi thành như là không còn là glucosamine nữa. Rồi cái quan trọng là những acid amine nhỏ đi đâu, nó có đi vào trong khớp mình hay không, hay là nó đi ra ngoài. Rồi á, cái sự mà nhớt khớp này á, nó còn nhiều vấn đề xảy ra nữa, tức là cái nhớt khớp này mình phải có cái chất dịch tiết ra, rồi phải tự tổng hợp, rồi phải có glycogen, phải có những cái đủ thứ chuyện trên đời này. Do đó mình uống glucosamine không có nghĩa là cái nhớt khớp mình sẽ tốt hơn, mà không có tác dụng gì hết trong này, hết chỉ tốn tiền thôi à. Cái chất nhờn mà ở trong mà bao khớp nó tiết ra đó là do mình càng đứng càng tốt, tức là mình ví dụ như cái đầu, nhất là cái quan trọng của đầu gối đi, tức là khi cái cơ thể cơ mình, nếu mình đứng á, thì mình sẽ có cái áp lực lên trên tất cả các khớp, từ khớp háng, khớp xương sống, khớp cuộc sống, khớp háng, khớp đầu gối. Thì khi mình áp lực lên đó thì những cái sụn nó bị áp lực, nó phải tiết ra một cái chất gọi là nhớt khớp để nó chống lại cái đó, thì cái đó là cái quan trọng. Có nghĩa là những người mình càng hoạt động thì cái khớp mình nó càng dẻo dai ra, càng ít hoạt động ngồi một chỗ thì nó không có được kích thích để mà tiết ra nhớt khớp. Cái đó nó quan trọng hơn là ngồi uống. Nhiều người họ làm biếng, họ không tập thể dục, rồi họ dùng glucosamine để mà nghĩ rằng thay thế được đó, hoàn toàn không thay thế được.
Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Đình Phú rất nhiều về những thông tin đã chia sẻ với quý vị thính giả ngày hôm nay.
Cảm ơn Khánh Nguyên và kính chào quý vị thính giả của đài SBS. Sẽ hy vọng dịp tới sẽ được hội chuyện cùng quý vị trên một đề tài khác.
Quý vị thính giả thân mến, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.